This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, thì xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào Hoàng Thủy. Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ vâng, Hoàng Thủy rất là khỏe. À, không biết anh Tiến Dũng ngày hôm nay có khỏe không và có tin gì vui vui không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng rất là khỏe, cảm ơn Thủy. Với tin vui thì trong những thời điểm này Dũng đã nói trước rồi là Dũng gửi những tin vui thì bản tin nó không có thật. Nếu mà đặc biệt về kinh tế của thư viện nó không có thật, nên Dũng cũng xin gửi những tin có thật nhưng mà nó không có làm quý vị vui. Hoàng Thủy cũng chuẩn bị nghe những bản tin không được vui nha. Trước khi mà gửi những bản tin kinh tế sáng ngày hôm nay thì Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay thì nó có những con số màu xanh nhẹ nhưng mà con số màu đỏ rất là nặng cái tụi đó. Về Dow Jones giảm đến 163 điểm, hiện tại là 29.763 điểm. SP 500 giảm 14 điểm, 3.652 điểm. Nasdaq thì tăng được 24 điểm, hiện tại là 10.670 điểm. Hiện tại thì T-note 10 năm là 3.29%. Dầu thô thì sáng hôm nay giảm bởi vì nhiều cái áp lực đã đè nặng lên dầu thô. Và chúng cho rằng đây là bản tin vui nhẹ. Dầu thô giảm đến 4 đồng 76 xu, 112 đồng 83 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 04 xu, vàng thì giảm 9 đồng 80 xu, 1.840 đồng 10 xu cho một ao vàng. Thưa quý vị, sáng hôm nay thì lãi suất cho 15 năm là 5.10%, 30 năm là 5.91%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 23.006 đồng, bán ra 23.370 đồng. Vàng thì mua vào 67.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 68.600.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin nói về Tesla. Có thể là quý vị sẽ không có thoải mái lắm khi nghe cái bản tin về Tesla chuẩn bị lay off, đúng không? Nhưng mà anh chàng Elon Musk này, cái tuần lễ vừa rồi thì anh lên tweet, anh có nói rằng anh rất là gọi là worry cho cái economy, tức là rất là quan tâm đến cái tình trạng về kinh tế của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Và nói rằng anh cần phải lay off nhân viên và khoảng 10%. Cái chuyện này làm cho nhiều người rất là hoang mang. Và anh nói là tôi có một cái super bad feeling cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Tức là tôi có một cái cảm giác rất là tệ cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và 10% workforce của Tesla có thể sẽ bị cut. Và điều đó làm nhiều người rất là hoang mang. Nhưng mà sau đó thì anh nghĩ lại, giống như là bây giờ giận cá chém thớt, mình giận cái người đang làm tổng thống của Hoa Kỳ, làm cho nền kinh tế nó trì trệ, nó tệ ơi là tệ, trong khi đó ông có thể làm tốt hơn, nhưng mà không chịu. Và anh này nói là wow, why? Và cuối cùng anh nói rằng tôi phải lay off. Nhưng mà sau đó nó là nếu mình giận người này, mình làm nhân viên thì mình sẽ tội nhân viên. Và anh suy nghĩ lại và nói là thay vì lay off nhân viên thì anh sẽ mướn ít lại. Thí dụ như vì dễ hiểu thế này, trước đây tôi mướn 100 người cho mỗi tháng, mướn 100 người, thì bây giờ tôi mướn 85 người thôi, tức là giảm khoảng 15% trong cái trường hợp mướn người. Đó là cái cách điều hành của anh chàng Elon Musk về công ty Tesla, là một trong những công ty đó. Hiện tại bây giờ Tesla có khoảng trên 100.000 người mà lay off 10%, tôi nghĩ là khoảng 10.000 người. Tôi dùng đưa một ví dụ cho vị hiểu. Tesla là những một trong những công ty technology lớn, đúng không? Và trường hợp như họ lay off 10.000 người, 10% của 100.000, ví dụ 100.000, 121 người chính xác, nhưng mà Dũng lấy số round up đi ha, 100.000 người, anh lay off 10.000 người, tức là 10%. Trong 10.000 người này, Dũng lấy 5.000 người, trong 10.000 đó, 5.000 người có nhà, và 5.000 người mướn nhà. 5.000 người có nhà, Dũng lấy ra, và trong 5.000 người có nhà đó, Dũng lấy phân nửa nữa, tức là 2.500 người sẽ mất nhà. Và 2.500 người sẽ giữ được nhà. Tức là chúng ta lấy 50%, ok? Đây là cái cách mà đơn giản nhất tính trong cái chuyện mà kinh tế họ đưa ra những cái số mà thí dụ vậy ha. 2.500 nhà, cái nhà sẽ bị vacant, sẽ bị tịch biên và sẽ chuyển qua gọi là foreclosure. Và đây là một trong những công ty technology nha. Mà chưa kể trong tình hình và trong những ngày sắp tới đây có nhiều công ty mà trong trường hợp như vậy nữa thì chắc chắn cái bubble thì ốc sẽ xảy ra và tiêu dùng sẽ cho việc coi lý do tại sao. Nhưng mà trước hết thì dù gửi băng tin này cũng rất là nguy hiểm. Nó nói là đây là cái chương trình mà BNPL, đó là Buy Now, Pay Later, là một viên kẹo hay nói là một viên thuốc độc mà đường rất là ngọt. Và người Mỹ hiện tại bây giờ rất nhiều người thích cái viên kẹo này. Đây là lời cảnh cáo cho tất cả quý vị. Quý vị nào mà thích mua sắm nhưng mà không có tiền trả bây giờ, mua trả sau đó, mà dùng cái app này đó, thì ví dụ có một lời cảnh cáo rằng chúng ta coi chừng. Hiện tại bây giờ consumer, tức là người dân Hoa Kỳ đang sử dụng cái app này để đi travel và mua, họ nói là từ travel cho đến mua cái MacBook. Tức là họ sử dụng cái app này một cách gọi là vô mất kiểm soát. Cái app này rất là hay. Trước đây chỉ có một vài công ty họ sử dụng cái app này để bán đồ cho consumer, bán đồ cho khách hàng. Thì bây giờ có nhiều công ty cũng nhiều cái app được đưa ra mà chúng ta phải sử dụng nhau như chúng ta. Trước đây chúng ta có cái credit card, MasterCard, chúng ta Apple Pay, Google Pay, Facebook Pay, nó giống như vậy. Có nhiều cái đưa ra để hầu cho chiêu dụ nhiều người, mở ra một cái khung trời mua sắm rất là thoải mái, mua đi rồi có tiền trả sau, vân vân. Thì bây giờ cái app này nó tăng lên như là AppForms, rồi Afterpay, rồi Zip, rồi PayPal, PayInfo, Klarna, rất nhiều cái app được đưa ra và nhiều người đang bắt đầu đi vào cái bẫy này, tức là uống những viên kẹo hay ngậm viên kẹo ngọt nhưng mà là thuốc độc, quý thưa vị. Cái chương trình này nó rất là hấp dẫn. Chúng ta có thể mua nợ 50 đồng cho đến 17.500 đồng là maximum. Nó có nhiều chương trình trả 4 tháng, 4 tuần, ngay cả 60 tháng luôn. Nó đơn giản như thế này, chẳng hạn như chúng ta mua online hay là in-store, same thing. Chúng ta dùng cái app này mua, ví dụ như chúng mua một cái điện thoại 4.000, mỗi tháng được trả 1.000, 4 tháng trả hết thôi, không tiện lợi gì hết. Tức là break out for cái payment. Vì nhớ cái chương trình này nó từ lâu lắm rồi. Nó gọi là, thường nó gọi là lay away á. Nó là Việt Nam dùng cái từ là mua trả góp. Nhưng bây giờ cái trả góp này họ thấy hay quá đi. Mà cái trả góp này thường nó xảy ra, đầu tiên là nhớ là ở Walmart thì phải. Họ vua cái là lay away, chúng ta đến thích mặt hàng này quá, tôi mua rồi, register xong rồi coi cái truyền hình ta có tốt hay không, cái credit good hay không, họ cho ta mua lay away. Và cái chương trình này Dũng nói là trả từ 4 tháng cho đến 60 tháng và cao nhất là 17.500 đồng và thấp nhất là 50 đồng. Trường hợp chúng ta miss một cái payment thì cái interest nó lên up to 30% là đụng nút nhà. Thí dụ mua cái hàng đó 100 đồng, trả không cuối tháng mà trả không được, gọi là lay rồi đó, họ sẽ lên luôn tiền lời là 130 đồng, từ 100 đồng lên 130 đồng, 30 tiền lời. Cái thí dụ như thế này chúng ta hiểu nha. Thí dụ break ra 4 cái payment, mỗi tháng mua cái điện thoại 4.000, thí dụ điện thoại này, cái điện thoại này hơi mắc á. Virtu đi, Virtu 4.000. Trả 1 tháng 1 trả, tháng 2 trả, tháng 3 trả hết rồi, tháng thứ 4, chích cha trễ. Là họ sẽ tính tiền lời từ tháng đầu tiên cho kéo dài tháng thứ 4 luôn. Chứ không phải là, tháng thứ 4 trễ, tôi chỉ tính tiền lời tháng thứ 4 thôi. No. Họ sẽ tính 30 đồng trong 100 đồng đó, cái rẹt liền. Tức là anh phải trả 130 đồng. Mặc dù cái tháng cuối cùng anh trễ một tháng cuối cùng thôi, anh cần phải trả 130 đồng, tức là cộng thêm 30 tiền lời. Vậy thì một cái câu mà Tí Dũng gửi đến quý vị đó là save money, live better. Tức là ta đừng có lợi dụng những cái app như thế này mua, mặc dù ngoại trừ quý vị nghĩ rằng cái credit của mình nó tệ quá rồi, phá cho nó bắt luôn, thì là tùy quý vị thôi. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng nếu vị nào muốn cái tương lai mình nó better hơn trong những ngày sắp tới đó, những cái rough road, tức là những cái đường mà đang gọi là gồ ghề đó, thì chúng ta không nên sử dụng cái app này. Mà tin kế tiếp thì có liên quan đến những người mua nhà. Hiện tại bây giờ số người mua nhà mới về so với người kinh doanh đó, thì nó không tính ở đâu, ví dụ như 75-80% nhà mua về đầu tư, chỉ còn có khoảng 25% là mua nhà ở thôi. Và cái số người mua nhà ở hiện tại bây giờ họ đang gọi là rất dè dặt khi chi tiền cho cái nhà mới của mình. Thí dụ như bị bước vào cái nhà mới, cái bàn này ăn cơm cũ quá, giống như để gọi là rượu cũ vào cái bình mới thì thấy nó sao sao, phải không? Thôi cái bàn cơm này bán ra ra sale, mua cái bàn khác vô, rồi cái giường vô cái phòng ngủ, phòng ngủ đẹp quá, nhà mới đẹp quá, để cái giường ngủ này vô nó không giống ai hết, dùng cái giường ngủ ra mua cái giường mới. Đó là cái cách mà chúng ta thường thường dọn vào cái nhà mới. Quý vị đồng ý không? nhưng mà bây giờ thì khác. 60% qua một cái survey họ nói rằng họ cảm thấy không có thoải mái hoặc không thể cảm thấy nó an tâm khi mà chi tiền ra trong thời điểm này cho cái nhà mới của mình. Wow, cái đó là điều quan trọng. 43% là nói rằng ồ, tôi hoàn toàn đồng ý giật giá leo thang, chúng tôi đang dè dặt vấn đề này. 14% là có thể và có thể không, đang nằm ở giữa. Và 28% là tuyệt đối không sử dụng tiền mua những cái vật dụng trong gia đình, đặc biệt về đồ mới, để mà chi tiêu trong cái đó. Và tính đến ngày 29 tháng 4 cho đến ngày 1 tháng 5, một cái survey gần 2.000 người thì họ cho biết cái này, và đồng thời nhà cửa trong 13 tháng từ tháng 5 năm ngoái cho đến cuối tháng 5 năm nay đã giảm 14.4%. Và theo như Cục Thống kê Dân số, họ cho biết rằng số nhà xây ra trước đây, trước tháng 5 là 1.695.000 căn nhà. Nhưng hiện tại bây giờ nó đã giảm 14%, còn 1.549.000 căn nhà. Tức là chiều hướng xây nhà cũng bắt đầu có giảm. Cái thủy vị nói là nếu mà lumber đã cao gì, no, lumber đang giảm rất là nhiều nha. Tức là gỗ giảm hơn 50%, gỗ đang giảm rất là nhiều. Vậy thì một lần nữa đây bản tin này là negative, nên quý vị cũng cẩn thận ha. Bản tin kế tiếp là... Wow, xin lỗi vì cái bản tin này chắc thì cũng chưa vào ngày mai đi, tại vì giờ là 9:51 rồi. Vâng, đây bản tin cuối cùng, trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin vừa rồi. Và Hoàng Thủy rất là mong muốn là được nghe cái chuyện mà cái vụ mà nhà bubble. Anh Tiến Dũng biết khi nào anh Tiến Dũng mới có thời gian để nói về cái vấn đề này.
Ý Hoàng Thủy nói là bubble là bubble sao?
Không, thì lúc nãy anh có nói đó là chút khi nào mà có thời gian thì anh sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề nhà cửa đó.
Thì hồi nãy anh có nói trong bản tin này, có nói thì Hoàng Thủy nói là thứ nhất là những cái technology mà lay off người ta đó. Tại vì chúng ta thấy cái unemployment mà nó tăng lên đó, tức là cái bubble nó sẽ rất là rõ ràng. Chẳng hạn như đơn giản người ta bỏ nhà khi người ta không có việc, hoặc là đơn giản hơn nữa là mất việc làm thì chắc chắn sẽ mất nhà. Ok, ví dụ tính ra 50% thôi, tức là 100 người bị mất việc. Trong đó có 50 người có chủ nhà, 50 người thì mướn nhà. Mình lấy 50 người có chủ một căn nhà, mình lấy 50% trên tổng số đó là có thể 25 người giữ được nhà và 25 người sẽ không giữ được nhà. Và chúng tính là 1/4, đơn giản 1/4 người mất việc làm. Trong số 100 người là 25 người sẽ bắt đầu mất nhà.
Okay. Cái đó vậy là cái thuật ngữ của cái chữ bubble hả anh Tiến Dũng?
Vậy thì bây mới giờ mới nhiều nhà bị mất, nhiều nhà bị mất mà trôi nổi những nhà cửa thì đó, thì chúng ta chuyển qua gọi là bubble đi ốc, đúng chưa? Tức là người ta sẽ bỏ nhà, và bỏ nhà không ai mua hết thì nó tràn lan. Tức là thường thường những cái nhà bị gọi là foreclosure, nhà băng sẽ để ra bán đấu giá, hoặc là nhà băng sẽ làm cách nào đó để bán căn nhà đi để lấy được tiền của mình. Hàng như cái nhà đó 300.000 người ta trả 150 rồi, còn 150 thì nhà băng sẽ bán đi, khi mà dư thì trả lại, còn không dư thì họ sẽ trừ ra đúng 150 của họ bỏ túi thôi, còn cái nhà đó ai muốn làm gì làm. Tức là họ sẽ chuyển qua gọi là, và họ sẽ bỏ qua cái bỏ lại cái chương trình đấu giá nhà cửa. Thì đó là cái cách mà Dũng nghĩ rằng đơn giản chúng ta có thể dễ hiểu. Và một trong những cái technology company là cái thằng Tesla. Ok, cái thằng Tesla này mà nó là đã lay off, đã hâm he rồi rồi nhiều, hồi hôm qua giờ thì nó gửi rất nhiều cái chương trình và bị lay off. Tức là những cái công ty về technology, rồi Coinbase, rồi v.v. đã lay off người rất là nhiều. Mà những người đó là những người làm trong, nó gọi là trong những cái gọi là professional job, những công việc mà có tiền. Và những người này thì cũng tin chắc rằng ít nhất là 5% những người này là những người làm chủ căn nhà. Và khi bị mất việc như vậy đó, thì chắc chắn họ sẽ không giữ căn nhà, và căn nhà sẽ trôi nổi ngoài kia, thì chắc sẽ chuyển ra một bộ recession. Không biết giải thích về thằng Thủy cơ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Nãy nói chung chung thì không có rõ ràng lắm, nghe nhưng mà chưa có hiểu nhiều. Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng đã giải thích lại cho Hoàng Thủy. Thank you anh Tiến Dũng.
Dạ không có gì Hoàng Thủy. Tiến Dũng cũng có rất nhiều cái thông tin mà không có đủ thời giờ để gửi cho quý vị, nhưng mà Dũng có một cái trang Facebook của mình là Ngô Tiến Dũng. Dũng ưa nhắc lại nhiều lần, quý vị có thể vào đó để coi những cái thông tin mới nhất mà Dũng gửi lên. Tại Dũng không có, tại vì buổi sáng thời gian ngắn ngủi như vậy thì không có nhiều cái thông tin mà Dũng gửi cho quý vị. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không mình chứ Hoàng Thủy, quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, Hoàng Thủy cũng chúc anh Tiến Dũng có thiệt là nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại anh chương trình này vào lần sau. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng.